Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
ta tiếp tục phẩm phổ môn. Thì kỳ trước chúng ta nghe qua cái tại sao mà Quan Thế Âm Bồ Tát có danh hiệu là Quan Thế Âm, tức là quán sát âm thanh của thế gian. Thì ở đây nói cái tên như thế thì có nghĩa là mọi âm thanh của thế gian. Kỳ trước mình đã biết là âm thanh của Ngài mà Ngài quán sát phần nhiều là âm thanh, chính yếu là các âm thanh khổ não. Và khi mà chúng sinh ở trong những cái cảnh hết sức là cấp bách cũng như là bế tắc, nguy hiểm, cái nguy hiểm hết sức cấp bách bế tắc. Nhưng cũng có cho chúng ta có một đoạn nói cho chúng ta biết là ai mà trì cái danh hiệu của Ngài thì sẽ có một cái năng lực do của Ngài gia hộ cho những khi nào mà chúng ta bị những cái nguy hiểm, chúng ta được cứu độ. Tức là cái đoạn nói là nếu có ai mà trì cái danh hiệu Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát này thì thí dụ như có vào trong cơn lửa lớn thì lửa cũng không có thiêu đốt được, là do cái oai thần lực của Bồ Tát này. Hay là bị nước lớn trôi dạt đi thì cứ xưng, cứ kêu cái danh hiệu của Ngài lên thì được đến chỗ cạn. Đó là cái đoạn đó cho thấy vậy. Rồi cái đoạn sau nữa cho chúng ta thấy một điểm nữa là nếu mà tất cả mọi người cùng bị một nạn như nhau mà chỉ cần có một người xưng lên danh hiệu của Ngài thì tất cả những người đó đồng được thoát. Tức là không phải chỉ cái người xưng danh hiệu thoát mà những người xung quanh cùng bị nạn cũng thoát nữa. Đó là đoạn mà những người vào trong biển tìm vật báu rồi bị hắc phong thổi vào trong nước quỷ la sát thì chỉ cần một người xưng lên danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát các người đó đều được giải thoát. Thì năng lực của Ngài Quan Thế Âm mạnh như vậy. Bây giờ chúng ta nghe tiếp nữa. Nếu có một người nào ngay vào lúc bị hại mà xưng lên cái danh hiệu của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát thì tất cả những gậy gộc đao kiếm gì mà của cái người hại mình cầm á đều gãy ra từng đoạn hết, nhờ đó mà mình được giải thoát. Nếu mà bây giờ cho mình thấy cái năng lực của Ngài Quan Âm đến mức độ nên là có thể nói không thể tưởng tượng được, là đại khái như sau. Nhưng bây giờ mà ở trong cái vũ trụ này mà trong đạo Phật thường kêu là tam thiên đại thiên thế giới, một tiểu thế giới, một ngàn tiểu thế giới thì kêu là tiểu thiên thế giới, một ngàn tiểu thiên thế giới kêu là một trung thiên thế giới, một ngàn trung thiên thế giới kêu là một đại thiên thế giới. Thì thông thường người ta có 3 lần 1.000 như vậy, cho nên người ta kêu là 3 lần 1.000 kêu là tam thiên. Thì cái đại thiên thế giới nó gồm 3 lần 1.000 của một cái tiểu thế giới, cho nên kêu là tam thiên đại thiên thế giới. Nếu mà nhân đủ ra nó là 9 tỷ thế giới, 9 tỷ cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới này tức là một cái vũ trụ, mình hiểu như vậy cho nó rõ. Thì một tiểu thế giới thì tại sao lại cứ có hay có danh từ tam thiên đại thiên thế giới? Bởi vì một cái ảnh hưởng của một vị Phật đó, tức là khi một vị Phật giác ngộ thì vị Phật nó có thể mang lại cái sự giác ngộ để mà ích lợi cho cả một tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải là chỉ ở cái cõi thế giới của mình hay là cái cõi ta bà, trong kinh thường kêu là ta bà của mình thôi. Cái ảnh hưởng của Đức Phật nó mạnh mẽ như vậy, nó bao trùm như vậy. Cho nên thường nói đến đạo Phật nói là tam thiên đại thiên thế giới. Thế thì cũng từ cái chỗ đó mà nếu mình nghe nói là một quốc độ của Phật, tức là một cõi nước của Phật, thì mình biết là cái tầm rộng lớn của một cõi nước của Phật nó là một tam thiên đại thiên thế giới. Thì đây mới nói là cho dù đầy khắp hết trong tam thiên đại thiên thế giới đó, nào là dạ xoa la sát, tức là toàn là những cái loại quỷ mà ăn thịt người đó, mà đầy khắp hết, tức là đông biết là chừng nào, trong tam thiên đại thiên thế giới mà muốn đến để mà gây sợ hãi, gây kinh khủng khủng khiếp cho một người nào đó, mà nghe cái người đó xưng lên cái danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, thì các ác quỷ này cho đến chỉ cần chừng mắt hung dữ để nhìn người đó, nó còn không có làm như vậy nữa, huống gì là hại cái người ấy. Nghĩa là bây giờ chỉ cần đưa một cặp mắt dữ dằn nhìn người đó, nó còn không thể được, nó không thể làm chuyện đó được, huống gì là hại cái người đó. Tức là bao nhiêu năng lực ghê gớm dữ dằn nhất, mà trong truyền thống của người Ấn Độ thường nói đó là quỷ dạ xoa mới la sát, đối với, nghĩa là đối với con người những cái gì mà kinh khủng ghê gớm là dạ xoa la sát, chuyên sát hại uống máu con người. Mà có đầy hết khắp đại thiên đại tam thiên thiên thế giới cũng nghe một danh hiệu Phật của Quan Thế Âm Bồ Tát thì cũng tự nhiên tiêu tán hết cái tâm hại người. Giả sử như có người nào đó hoặc có tội hoặc vô tội, không cần biết, chỉ cần biết rằng là người đó bị gông cùm kềm kẹp, bị trói buộc chặt chẽ, thì người đó cứ việc xưng lên danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, tự nhiên mọi gông cùm với dây trói nó đều đứt hết và người đó được giải thoát, dù là có tội hay vô tội. Rồi tiếp theo nữa là hoặc là tất cả những loài giặc cướp, nghĩa là hung ác á, bây giờ mình thử tưởng tượng là các cái giặc cướp nó đầy khắp hết cả tam thiên đại thiên thế giới, nó nhiều như vậy đó. Mà bây giờ có một vị nhà buôn đem các người lái buôn đi theo mình, mang nào là những châu báu rất là quý giá, mà đi qua một cái con đường, nghĩa là con đường hiểm, tức là con đường hẹp thôi đó, không có cái lối thoát, không có lối chạy. Mà trong số những người lái buôn nó có một người nói lên như sau: các vị thiện nam tử đừng có sợ hãi, các vị hãy một lòng mà xưng lên danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát này có thể thí cho chúng sinh cái sự không sợ hãi. Nếu mà các vị mà có thể xưng lên danh hiệu của Ngài ta thì sẽ được giải thoát khỏi các giặc cướp này. Giặc cướp đông như vậy, thì tất cả các người thương buôn đó nghe vậy mới đều phát lên cái âm thanh nói rằng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi mà xưng lên danh hiệu của Bồ Tát này như vậy thì đều được giải thoát khỏi nạn giặc cướp. Là Đức Phật kết luận: vô tận ý Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Ma Ha Tát Quán Thế Âm này, oai thần, cái lực oai thần của Ngài ta to lớn vĩ đại như vậy. Đó, tức là mình thấy cái năng lực của Ngài Quan Thế Âm như thế nào. Nó không phải chỉ cho cá nhân mình, nó có một năng lực rất là mạnh mẽ, rất là rộng lớn. Thì cái sự mà Phật là gì, Bồ Tát là gì, thì ở đây chúng ta nghe Bồ Tát như là một bậc thần linh, và thần thánh có năng lực vạn năng, năng lực mạnh mẽ, có thể cứu chúng ta được tất cả những cái nguy hiểm. Điểm mà chúng ta lưu ý là cho đến đây á, là cái năng lực của Quan Thế Âm Bồ Tát được thể hiện qua cái lúc mà hết sức nguy cấp của chúng sinh, mà nguy đến cái mức độ không hoàn toàn, không có một chỗ bám víu, không có một chỗ nương tựa, không có một lối thoát nữa, nguy đến cái mức độ như vậy. Thành ra mới có những cái thí dụ mà để cho mình thấy là không còn cách nào hơn nữa được. Ví dụ giặc cướp thì đầy ra hết, mà đường thì đường hiểm, đường hẹp như vậy, không có một cái ngõ thoát nào hết. Bây giờ chỉ có nước bị giết chết để cướp của thôi, chẳng hạn như vậy. Rồi toàn là loài dạ xoa la sát mà đầy khắp hết, mà đến để hại mình mình. Một con quỷ dạ xoa la sát thôi thì người ta cũng đủ thấy chết rồi. Đây như vậy đó. Rồi mình bị trói chặt, không cách gì thoát ra được. Để mà có thể nói là, hay là những cái lúc mà sắp sửa bị người ta giết đến nơi, người ta cầm dao, cầm gươm, cầm súng, cầm đạn, nó sắp sửa hại mình đến nơi, không còn cái lối gì tránh thoát hết. Thì trong tất cả những cái giai đoạn nguy hiểm như thế thì niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đều thoát hết. Thành ra đây cho mình thấy cái nhân duyên mà để cho cái năng lực của Quan Thế Âm Bồ Tát hiện hiện ra đối với loài người. Thứ nhất là con người ta phải khổ. Điều thứ hai, cái khổ đó nó phải đến mức độ là không có lối thoát nữa. Chúng ta thấy điểm đặc biệt như vậy. Và điều thứ ba nữa là người đó phải xưng lên danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát. Nó có những điều kiện như vậy. Thế thì đôi khi chúng ta mới nhận xét thì chúng ta mới thấy điểm là tất cả trong đạo Phật nói là nhất thiết duy tâm tạo, và chúng ta không có cảm giác được, không có cảm nhận được cái ý nghĩa nó nhiều. Nhưng mà thực sự là trong đạo Phật nhìn thì tâm của mình nó tất cả những cái gì đang có ở đây nó không, nó là huyễn hóa hết đó. Mà cái gì tạo ra nó, tâm của mình, nó chỉ là những cái huyễn hóa do tâm tạo ra thôi. Nhưng mà mình không biết tâm là gì hết á. Mình vẫn thường nghĩ tâm thức của mình là, thường thường trong đạo Phật kêu là tâm phan duyên, tức là tâm duyên. Tức là ví dụ mình nghĩ trong đầu, mình có cái ý nghĩ nào đó mình cho đó là tâm. Mình có cái buồn phiền nó cho tâm. Nhưng mà mỗi cái tâm thức, cái buồn phiền, cái suy nghĩ của mình luôn luôn nó có một cái duyên, kêu là sở duyên. Tức là ví dụ mình đang nghĩ về nhà, quê hương, bà mẹ mình, hay là anh em gì gì, đang nghĩ công ăn việc làm, thì những cái công ăn việc làm, anh em, quê hương, xứ sở gì gì, nó là những cái duyên để cho cái tâm nó hoạt động. Thì những cái tâm mà nó phải mượn duyên như thế thì kêu là tâm phan duyên. Mình cho đó là tâm của mình. Và khi mình buồn phiền chuyện này, buồn phiền chuyện kia, mình lấy cái chuyện đó mà nó thành cái nỗi buồn, mình lấy chuyện này nó thành cái nỗi vui, những cái vui buồn mình nó phải có cái duyên, nó có một chỗ duyên của nó để nó khởi lên, nó hoạt động, thì mình cho đó là tâm. Còn cái tâm mà nó sinh ra tất cả nó như thế nào thì mình không biết. Thì thật sự ra đối với đạo Phật nhìn thì cái tâm thức, cái tâm mà phan duyên với lại cái tâm mà nó sinh ra tất cả, thực ra nó không có cách xa gì nhau hết. Thực ra nó không phải là hai, nhưng mà nó không phải là một. Thành ra đó là cái điểm mà rất khó để cho cái người ta đi tìm kiếm. Và cái, nếu cái người nào mà thấy được tâm ra thì người đó có thể coi như là giác ngộ. Thành ra cái vấn đề mình đừng có kỳ vọng là mình sẽ thấy được tâm. Mình chỉ tìm hiểu, tìm kiếm. Hết bao giờ mình thấy tâm thì có nghĩa là mình ngộ. Đặc biệt nhất là ở trong thiền tông nữa. Thiền tông mà sở dĩ khai ngộ cho mọi người ấy là vấn đề là cho người ta thấy ra tâm, cho người ta ngộ ra tâm. Mà không có tâm thì không có chuyện ngộ, mà không có ngộ thì không có thiền. Thành ra cái vấn đề tâm thức ở đây ấy là một cái vấn đề chính yếu, một cái pháp chân chính yếu nhất ở trong Phật giáo, nhất là đến Phật giáo Đại Thừa. thì cái tâm mà nó phát sinh ra tất cả đó, nó không có hoạt động được, hoặc là nó bị cô lập, hoặc là nó bị hạn chế, là do bởi vì cái tâm phan duyên của mình á, cái tâm vô minh của mình á, rồi cái tâm mà tham ái sân si của mình á, nó làm hạn chế, nó không cho cái tâm nó hoạt động, nó không cho cái tâm mà phát sinh ra tất cả. Cũng y như là một cái ông, cũng như là một nhà phù thủy chẳng hạn, một cái ông làm huyễn thuật chẳng hạn, ông biến hóa ra một con người, rồi ông đâm ông mê cái người biến hóa đó ra, ông mê cái người mà ông biến hóa ra, rồi ông nghĩ là cái người biến hóa nó có thật, rồi ông đeo đuổi và ông không còn biết gì nữa, và ông không rõ đâu là chính ông tạo ra nó. Chẳng hạn như vậy, ông bị lâm vào một cái trạng thái sai lầm nó như vậy. Thành ra chính cái tâm mà tạo ra tất cả, với lại cái tâm mà thấy là có tôi, có người, có này nọ, nó đại khái nó như vậy. Cái tâm mà thấy có tôi, có người, có này nọ, nó như là một cái tâm bị bệnh. Nó không rõ được cái vấn đề là do chính nó tạo ra nữa. Và do đó nó làm cho hạn hẹp, và nó làm khô cứng lại, nó làm không có cái tâm mà hoạt động, cái tâm mà tạo ra tất cả, nó không có phát triển được đúng cách nữa. Và nó sẽ biến chuyển theo như là cái ý của cái tâm vô minh của mình. Thành ra cái tâm vô minh nó đeo đuổi một cái không có thực, nó khao khát một cái không có thực, là cái cuộc đời, cái đời sống này tôi, với lại những cái cuộc sống của tôi. Cho nên cái tâm mà nó tạo ra tất cả mình, nó theo cái sự khao khát nó mà nó biến hiện ra, nó biến tạo ra nhiều thế giới theo cái ý của cái tâm vô minh đó. Mà không bao giờ cái tâm vô minh nó được hết khát hết, bởi vì tất cả những cái đó không có thật. Thành ra nó tạo ra thêm để cho nó khổ thêm nữa. Nó ở trong trạng thái như vậy, thành ra nó không sử dụng được cái năng lực mà rất là phi thường của cái tâm mà tạo ra tất cả. Nó không biết đến, nó không sử dụng được đúng cách để mà nó được hưởng cái an lạc, cái hạnh phúc chân chính á. Thì ra vì vậy cho nên dù mình là chúng sinh nữa, Đức Phật là Phật nữa, thì cái bản thể tâm mình theo như Đại thừa Phật giáo nó bằng nhau. Tâm mình với tâm Phật là một, nhưng mà Đức Phật nhận rõ ra cái tâm nó, và Đức Phật sử dụng đúng cách để được hưởng tất cả mọi cái công đức, mọi cái tự tại. Còn tâm mình là một cái tâm mà nó biến hiện tất cả mà mình không nhận rõ được, mình lại nhận sai lầm đi, rồi nó càng tạo ra nhiều cái khổ cho mình. Thành ra mình lại bị kẹt, mình lại bị kẹt cứng đó, mình không được tự tại, mình bị khổ đau trong đó. Thì chính cái điểm đó, các vị Bồ Tát hay chư Phật đó, là cái tâm mà giải thoát, mà cái tâm mà tự tại, cái tâm mà tạo ra được tất cả. Thì phải nói điều là chúng ta dù là cái người vô minh tham đắm này nọ, tâm mình nó thuộc về phiền não chăng nữa, nhưng cái bản thể của nó vẫn là một cái bản thể giác ngộ trong sáng và tự tại giải thoát. Và đôi khi trong những cái nhân duyên nào đó mà mình chịu lắng xuống cái vô minh, cái tham ái của mình đi, thì tự nhiên cái năng lực mà trong sáng giải thoát đó, nó được điều chỉnh đúng hướng, đúng gì lại, thì nó hiện ra rất lợi ích cho mình. Nhưng mình cũng không nhận rõ là được, thành ra mình thấy nó như nó biến theo cái cảnh mình nhìn, nó biến theo cái tâm thức mình nhìn đó. Thì mình thấy nó như là thần thánh, thần linh, hay có một cái gì linh ứng ở đâu, có một phép lạ ở đâu giúp cho mình. Mình thấy thành như vậy. Thì theo cái nhìn chúng sinh của mình á, thì những cái đó trong đạo Phật bảo là đúng. Nó là một cái gì đối với cái chấp ngã của mình, thì những cái đó nó là cái gì linh thiêng. Nhưng đối với sự giác ngộ á, thì nó chỉ chính là cái năng lực của tâm thức mình thôi. Thành ra khi Đức Phật nhìn, Đức Phật nói cho chúng sinh, Đức Phật theo cái nhìn của chúng sinh, thì Đức Phật nói Quan Thế Âm Bồ Tát có một năng lực mạnh mẽ như vậy, to lớn như vậy. Nhưng mà Quan Thế Âm Bồ Tát đó là thể theo cái tâm thức chân lý của chúng sinh, tâm bản thể chân chính của chúng sinh mà hiện ra mà đáp ứng. Thì trong những cái hoàn cảnh, ví dụ như thông thường mình thấy như người ta tu hành, tại sao người ta đi, để ta đi đến chỗ yên tĩnh, người ta ngồi xuống, người ta ngồi theo cái thế của Đức Phật đó, để làm gì vậy? Chẳng qua để lắng hết tất cả xuống. Lắng cái gì xuống? Lắng tất cả những cái vọng động. Cái vọng động đó nó bắt thân mình phải đi, nó bắt mắt mình phải ngó, nó bắt mình phải hoạt động liên hệ. Bây giờ những cái đó nó làm cho mình không thấy rõ được chân lý nữa. Bây giờ mình phải ngồi xuống, mình lắng nó xuống, cách mình ngồi yên xuống đừng động nữa. Và mình phải quan sát ở bên trong để cho nó lắng yên. Thì nếu mà cái, tất cả những cái tâm thức vọng động là tôi, người, nọ, của tôi này, nọ, gì gì đó, những cái đó mà nó yên tĩnh xuống á, thì tự nhiên cái bản thể, cái năng lực bản thể tạo ra tất cả nó xuất hiện rõ ràng. Thì đó là trường hợp mình thấy nơi người tu. Trường hợp như ngoài, người ngoài đời của mình á, thì khi một người tu mà thấy như vậy á, cho mà ta đã chứng ngộ, tức là ta đã tỉnh ra, ta đã thấy rõ ra, gọi là giác á, tỉnh thức dậy và thấy rõ ra được chân lý thực sự là gì. Những cái gì mà xưa nay mình thấy là có thật, nó có thực sự đúng, có thật hay không, thì bây giờ mình đều tỉnh ngộ ra hết. Không phải. Và cái thật nó là gì, bây giờ mình tỉnh ngộ ra, mình thấy rõ đâu cái thật là gì, kêu là người giác. Thì người đó thấy như vậy. Mình là người sống trong cuộc sống này, mình không có đi tìm chỗ yên tĩnh, ngồi yên như vậy gì hết á. Hàng ngày mình có rất nhiều chuyện, tâm thức của mình luôn luôn nó đeo đuổi, nó chạy theo, nó phan tức là nắm giữ, nó vin theo các cái duyên của nó chạy sáng đêm, ngày đêm gì, chiều tối gì, nó cũng tìm duyên hết á. Mình ngủ rồi thì nó khởi lên trong tâm mình những hình ảnh để nó duyên theo đó mà nó hoạt động nữa. Nó duyên mạnh như vậy, nó duyên như thế, thì làm sao mà là có trường hợp nào mà mình có thể giác ngộ được. Mình không có thể giác ngộ như là một con người tu hành Đức Phật vậy được. Nhưng mà khi mà một người ngồi yên chỗ, ngồi thiền định, thấy ra cái chân lý, thấy ra cái chân lý của mình như vậy, kêu là giác ngộ. Cái chân lý đó khi mình trở về đời sống này, nó là gì, mà nó ở đâu, mà nó như thế nào, nó hoạt động ra làm sao đối với lại cái thế giới của mê. Thế giới mê là ta, người, tôi, anh A đây, anh B đây, bố mẹ tôi đây, anh em tôi đây. Đây là xe cộ, nhà cửa của tôi, đây là nước của tôi, dân tôi, nó cứ như vậy đó. Đó là cái thế giới mê. Thì cái chân lý nó đối với cái thế giới mê nó làm sao? Nếu mà mình muốn kiểm soát, muốn quan sát thì mình cứ nhìn Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật sống đời sống như thế nào? Mình thấy Đức Phật đi khất thực, Đức Phật không dính líu vào chuyện gì trong thế gian này hết. Đức Phật khất thực chỉ để giữ cái mạng sống, về đó ngồi yên tĩnh một chỗ. Đức Phật sống như vậy, không có cười nói ồn ào, mà cũng không có tham gia chuyện này chuyện kia, không có phát động lên ý kiến này ý kiến nọ, không có bao giờ nói chuyện về thế gian là người hay người dở, không có gì hết á. Mình lấy đó là cái mẫu mực của một đời sống giác ngộ. Nhưng trong Đại thừa Phật giáo nói mình là cái sự giác ngộ của Đức Phật này ấy, cái bản thể giác ngộ của Ngài, tức là cái tâm thức đó, nó không thể nào diễn tả được. Tại sao mà Đức Phật lại giữ một cái đời sống một con người đi khất thực như vậy này nọ, rồi về thì ngồi thiền định yên tĩnh đó, là lúc nào mở miệng nói là nói pháp để cho người ta hiểu rõ, kéo người ta theo chân lý thôi, chứ không bao giờ nói pháp gì mà dính líu trong thế gian, thị phi phải trái trong thế gian hết. Thì chẳng qua Đức Phật giữ cái đời sống như vậy là để cho mình mà thôi. Còn cái bản thể mà nó tạo ra tất cả vô lượng vô biên mà Đức Phật giác ngộ ra được, nó hoạt động như thế nào, thì cái điều đó mình không có nhìn thấy. Nhưng mà cái trí huệ ở trong Đại thừa, tức là về sau này Đức Phật diễn tả ra cái bản thể đó, nó không thể diễn tả được. Nó thẩm nhập vào hết mọi tâm thức của chúng sinh, và đồng thời nó có thể tái tạo, nó có thể tạo ra theo ý muốn của nó. Mà cái ý muốn của một người giác ngộ là cái ý muốn độ chúng sinh. Thế cho nên cái ý muốn nó muốn thế nào là cái bản thể nó biến hiện ra như vậy được. Các chư đại Bồ Tát cũng như là chư Phật đó, phát triển cái năng lực giác ngộ cũng như cái năng lực từ bi đến cái mức độ viên mãn đó, thì cái từ bi là một cái ý muốn bảo vệ, bảo bọc, cứu độ, cứu vớt tất cả mọi chúng sinh không trừ, không có kể tội lỗi, không có kể tội ác, kể gì hết đó. Thành ra bởi vậy ấy, cho nên cái tâm thức tự tại và giác ngộ các ngài ấy, nó chuyển biến thành ra vô lượng thân, nó chuyển biến thành ra vô lượng phương tiện, nó thẩm nhập đến bất cứ một cái chỗ nào, cái không gian nào của chúng sinh, dù là ở địa ngục đều đến tận nơi hết mà hoạt động. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta không nhìn ra được cái bản thể đó. Cái bản thể đó là các chư đại Bồ Tát thâm nhập vào đó và dùng đó làm phương tiện để mà phổ biến, nghĩa là phổ hiện cái thân mình khắp mọi nơi ấy, đáp ứng về lại căn tính chúng sinh ấy mà hoạt động. Thì điều này chúng ta đã được nghe qua trong cái đoạn đầu mà nói là dù có vô lượng vô biên chúng sinh như vậy mà gặp các đau khổ mà niệm lên danh hiệu, nghe ngài Quan Âm niệm lên thì ngài Quan Âm quán cái âm thanh tức thời, các vị nó đều được giải thoát. Nghe cái đoạn đầu là như vậy, mình biết bất kể vô lượng chúng sinh thì cái bản thể đó nó hoạt động rất mạnh, cái tâm thức đó. Thì chúng ta là cái người trong cuộc sống này, nó mình không có giác ngộ như Đức Phật, nhưng cái bản thể của mình nó là như vậy. Và mình cũng có một cái cơ hội nào đi ngồi thiền, đi tu tập gì gì như giống như Đức Phật để mà thấy rõ là như vậy. Nhưng trong cái cuộc sống của mình sống trong cái vô minh đó, cái bản thể chân thật nó vẫn luôn hằng hiện hữu và hoạt động. Nó được gọi là pháp. Mà pháp ở đây có nghĩa là cái pháp mà viên mãn chân chính nhất. Pháp mà chúng ta quy y, quy Phật, quy pháp, quy tăng khi mà mình quy đó. Còn cái danh từ pháp nó có thể chỉ cho cái ly này cũng kêu là pháp. Khi mà mình quy y pháp không phải mình quy y cái ly này. Dù cái ly nó cũng gọi là pháp, con mắt mình cũng là pháp, không phải như vậy. Mà mình quy pháp đây là cái pháp mà nó thường hằng hiển hiện, nó là chân lý đó. À, cái pháp đó thì cái pháp đó nó vẫn luôn luôn có mặt, nó vẫn luôn hoạt động. Thành ra mình có thể có một cơ hội nào không để mà cái pháp đó nó hiển hiện ra. Nhưng mà bởi vì tâm mình luôn luôn là cái tâm chấp ngã, mình luôn thấy, cái tâm thức mình luôn luôn thấy tôi đây này. Thành ra cái pháp đó, cái chân lý đó, nó chuyển biến thành một sự cứu độ. Và các Bồ Tát biết thể theo cái bản thể của mình với lại cái tâm vô minh của mình á, các Bồ Tát mới hiền hiện ra thành những năng lực, thành những thần, vị thần cứu độ mình. Mà hỏi rằng là chúng ta có được một trường hợp nào để mà mình thấy có một cái sự linh ứng như vậy cứu độ mình không? Thì ở trong này cho mình thấy là đó là trường hợp mình phải ở trong cái chỗ hiểm nạn nhất, nguy hiểm nhất. Lý do tại sao? Thì lý do là bởi vì trong khi mà mình bị nguy hiểm nhất á, thì cái tâm thức của mình nó có được một cơ hội rất tốt để nó bằng với lại tâm thức của một vị, tức là của một vị Phật khi mà ngồi thiền. Khi mà Đức Phật ngồi thiền mà giác ngộ là vì Đức Phật chấm dứt tất cả mọi cái tâm liên hệ với thế gian này để mà nó động lên, thành ra kêu là thiền định, là vậy, định, tĩnh lại. Do vì ngài chấm dứt tất cả mọi liên hệ như vậy cho nên cái tâm nó tĩnh lặng và ngài giác ngộ ra. Khi mình ở trong những cái lúc nguy hiểm nhất á, tâm mình nó xả bỏ hết tất cả mọi cái dính líu cái thế gian. Lúc đó cha mẹ, vợ con, anh em, cái gì lúc trước, lúc sau, nó quá khứ, hiện tại, vị lai, cái đời sống của mình, cái danh vọng của mình, cái bản ngã mình, lúc giờ nó tiêu hết. Thành ra ngay trong cái lúc phiền nạn, mình dễ có một cái cơ hội, tâm thức, tâm lý của mình nó vào trong một cái tâm trạng như là một cái thiền định cao nhất để cho cái chân lý nó hiển hiện ra. Nhưng mà bởi vì mình có một cái thói quen, mình chưa có là một con người tự tín và tự đi theo cái đường hướng là tự chứng để thành Phật lợi ích cho chúng sinh, mình chưa tu đến cái mức độ như vậy được. Tâm mình nó vẫn ở trong cái trạng thái là tôi là một con người nhỏ bé thôi. Nó chưa bao giờ mà nó chịu khơi lên một cái ý thức là tôi có thể thành Phật được. Và nó cũng, cái ý thức nó còn chưa có thì huống gì là có cái ý muốn thành Phật. Thành ra vì vậy bằng mọi cách mình không có giác ngộ được. Từ đây chúng ta trở lại, để mình rẽ qua một chút, trở lại vấn đề ngồi thiền. Thiền là để có định, định là để có huệ. Có nhiều người nói là Đức Phật nhờ tu thiền cho nên giác ngộ. Điều đó không có gì sai hết. Do đó cho nên mình tu thiền là mình theo Đức Phật. Điều này chưa chắc. Thiền định nó là một phương tiện để giác ngộ, chứ nó không phải là sự giác ngộ. Cho nên chúng ta cần phải để ý điểm đó. Đức Phật ngồi thiền mà giác ngộ đúng, nhưng ngoài Đức Phật ra không có ai ngồi thiền giác ngộ hết. Thành ra người mà nói là Đức Phật ngồi thiền giác ngộ cho nên mình cũng phải tu thiền thì mình mới theo Đức Phật, đó là nói không có chúng. Dù bây giờ cho dù cái trạng thái nhập thiền định của mình bằng ngang với Đức Phật, điều đó dĩ nhiên ngoại đạo cũng có nữa, nhưng không thể giác ngộ được. Lý do là bởi vì cái định là nó chỉ là một phương tiện yên tĩnh để giác ngộ. Nhưng chỉ có những người nào yên tĩnh được giác ngộ là những người đó khi mà đi tu thiền, người đó phải có cái tâm muốn giác ngộ, người đó phải có cái khao khát duy nhất, cái dứt khoát duy nhất giác ngộ. Thì khi cái yên tĩnh, cái tĩnh lặng đến cái mức tột cùng đó, thì cái ý muốn giác ngộ nó xuất hiện và người đó được giác ngộ. Chứ không phải là cứ người nào cũng tĩnh tâm đến mức đó là đều giác ngộ hết á. Mình phải hiểu vậy. Khi mình tĩnh tâm đến mức đó thì cái tâm mình nó lắng xuống, và cái bản thể mà cái bản thể của tâm mình á, nó rất là thoải mái, nó không bị cứng ngắc nữa. Tại vì mỗi lần cái tâm thức mình nó hoạt động một cái là nó hoạt động theo tôi của tôi, thế giới của tôi, công việc của tôi á. Thành ra cái năng lực tự tại để mà sáng tạo tất cả những cái cho nó thỏa mãn mình, nó không được hoạt động. Nếu bây giờ mình lắng hết tất cả những cái tâm nó xuống thì tức thời cái tâm thức mình nó rất là thoải mái, nó rất là nhu nhuyễn, nó rất là mềm dẻo. Mình muốn cái gì cái nó hiện ra cái đó. Nhưng mà trước khi mình đi ngồi thiền, mình mà tôi chỉ muốn thần thông thôi, thì khi mà cái tâm thức mình nó vào đúng cái trạng thái yên tĩnh, tĩnh lặng mức cực độ, thần thông xuất hiện, giác ngộ không có xuất hiện. Thành ra nếu trước khi mình đi tu thiền định, mình không có chứng kiến, mình có thể thành Phật được, dù mình đạt được thiền định đến cái mức độ cực điểm. Cái tâm thức đó, tâm thức thiền định nó là một cái tâm thức tự tại để nó biến hiện ra tất cả những kết quả theo cái ý muốn của mình. Nhưng mình đâu có cái ý muốn thành Phật. Thành ra lúc đó mình muốn gì nó ra cái nấy. Nếu mình muốn làm vua, mình thành vua. Mình muốn gì nó thành nấy. Nó có một năng lực để làm cho tất cả những người khác phải quy phục mình. Nhưng cách gì mình thành Phật hết. Thành ra mình đừng có bảo là Đức Phật ngồi thiền thành Phật nó, cho nên mình cứ đi tu thiền thành Phật. Mà trong khi cái tâm của mình nó chấp ngã, mà nó không có một cái ý thức gì về Phật là gì hết, mình đi tu, mình ngồi thiền xong nó thành được. Mà ngã đó là nó tương ưng với lại ma, cho nên mình ngồi thiền đến cực điểm thì cái ngã của mình nó sẽ biến hiện ra rất nhiều cái để thỏa mãn nó. Thành ra chính vì vậy nên đừng có mà ngây thơ quá mà lý luận một cái cách rất ư là thô thiền, mà là Đức Phật ngồi thiền thành Phật cho nên mình phải đi tu thiền. Cái gì mà nói nó quá một cách không có nhận xét sâu xa gì hết á. Thì cái điểm đó chúng ta cần phải lưu ý như vậy. Thì chính vì vậy cho nên khi mà một con người của mình, bản thể mình là giác ngộ, nhưng mà cái tâm thức mình nó không nghĩ chuyện giác ngộ, đến lúc gặp nguy hiểm nó mới nhất tâm lại, nó không còn nghĩ đến cái gì nữa hết, thì lúc đó nó không có giác ngộ, mà cái sự giác ngộ hiển hiện ra qua một cái hình tướng khác. Nhưng mà bởi vì lúc đó cái người đó chỉ cầu được thoát thôi, cầu mong được thoát thôi, thành ra chính vì vậy người đó được thoát thôi, chứ người đó không được sự giác ngộ. Và khi mà tâm thức của người ta muốn cầu được thoát ấy, thì bao giờ nếu mà mình bảo chứ anh niệm cái câu thần chú này lên tự nhiên anh được thoát, thì người ta tin, thì người ta niệm. Cái điều đó mà thực ra đối với trong đạo Phật nó không có ích lợi. Nhưng mà nếu bây giờ bảo chứ anh hãy niệm lên danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, nghe chữ Bồ Tát, thì khi anh niệm lên anh được giải thoát. Thì do đó cho nên mình bỏ chú đi, mình niệm danh hiệu Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, mình được giải thoát, thì nó có ích lợi hơn. Tại sao vậy? Bởi vì sau đó rồi á, nó là cái gì bí hiểm, bí ẩn mà không biết rõ nó là gì hết, tức là mình tin vào một cái gì nó tối mò. Ở đây mình tin vào Bồ Tát. Thì ra chư Bồ Tát mới mang danh hiệu, chư Bồ Tát mới có thể nói là đáp ứng lại với chúng sinh, mong muốn của chúng sinh ấy, mà thể theo cái bản thể giác ngộ của chúng sinh mà chư Bồ Tát hiện hiện ra như mà những thần linh theo như tâm thức của chúng sinh suy tưởng để nhiếp chúng sinh. Quan Thế Âm Bồ Tát không phải chỉ để cứu chúng sinh thoát hiểm. Quan Thế Âm Bồ Tát mượn cái phương tiện nguy hiểm của chúng sinh á, và mượn vào cái bản thể giải thoát của chúng sinh á, Quan Thế Âm Bồ Tát mượn theo đó mà hiện thân, hiện danh hiệu là như vậy, để từ đó nhiếp chúng sinh vào cái lòng tin Bồ Tát. Khi mình có cái tin vào Bồ Tát, cái danh hiệu Bồ Tát á, từ từ á, nó chuyển, nó cái chủng tử đó, cái danh hiệu đó là một cái chủng tử, nó chuyển trong tâm thức của mình. Và về sau này á, mình sẽ có cơ hội, khi mà nó chín mùi ấy, mình sẽ có một cái nhân duyên phát Bồ Đề Tâm, thọ Bồ Tát giới, hành Bồ Tát đạo. Thành ra cái chữ Bồ Tát nó rớt vào trong tâm thức của mình. Cái Quán Thế Âm đó là một cái công năng tu tập, một cái pháp môn tu tập, nó rớt vào trong cái tạng thức của mình. Và nó có một cái tác dụng như thế, là cái mục tiêu chính độ sinh của Quan Thế Âm, nó là chỗ nhiếp chúng sinh như vậy, chứ không phải chỉ giản dị là một vị thần cứu khổ phò nguyên thôi. Mượn tất cả những cái lúc đó, vì những cái lúc đó thì chúng sinh rất dễ mà nhiếp tâm, thì Bồ Tát sẽ hiển hiện ra một cách linh ứng, nó đáp ứng lại với cái tâm thức mà gọi là tự ti của chúng sinh, cho rằng mình là một con người như vậy thôi, không làm gì được cái gì cao thượng hết á. À, thì lúc đó người đó cảm thấy là mình có Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ, mình có một cái liên hệ với Quan Thế Âm Bồ Tát, mình có một cái gì tin tưởng của Quan Thế Âm Bồ Tát. Và do cái lòng tin, cái liên hệ, cái tin tưởng đó mà tâm người đó chuyển dần sang con đường đạo. Vì vậy cho nên chư Bồ Tát này mới sử dụng cái năng lực mà các ngài giác ngộ được này nọ, để các ngài mới đáp ứng theo tính chất của chúng sinh và từ từ chuyển biến tâm thức chúng sinh. Thì như vậy chúng ta thấy lý do là Bồ Tát phải có một danh hiệu, và Bồ Tát phải có một cái hạnh nguyện, một cái công đức, một cái pháp môn tu nào, một cái công đức nào đó. Tại vì các tên của các Bồ Tát thường thường nói lên một cái pháp môn tu tập, nói lên một cái công đức của Bồ Tát thực hành. Và những tất cả những cái đó đều là những cái chủng tử để gieo vào tâm chúng sinh. Và đợi những cái cơ hội, những cái hoàn cảnh, những cái nhân duyên nào đó tùy theo mỗi chúng sinh á, mà Bồ Tát có thể mang những cái danh hiệu đó ra để cho chúng sinh nương tựa. Ở đây á, Quan Thế Âm Bồ Tát là vấn đề mà hiểm nạn, nguy hiểm. Thì chúng ta hiểu như vậy, chúng ta biết là Thế thì vấn đề mà nguy hiểm đó, nó cũng có hai mặt. Một mặt thì nó rất là ghê sợ, nhưng một mặt nữa thì nó lại là một lối thoát, và nó lại mở cho mình con đường đạo. Thì nếu mình có lòng tin, mình có nhân duyên với lại Quan Thế Âm Bồ Tát đó, thì nguy hiểm nào đó, nó cũng chuyển thành một cái lúc huân tập, một cái lúc gieo nhân, một cái lúc gieo chủng tử của đạo, và cái lúc mà phát triển cái tín tâm, một cái lúc mà nhiếp tâm là mà chuyển biến theo đạo. Thì do vậy mình mới thấy, mình coi thì mình mới thấy cái phương tiện đó, phương tiện ở trong kinh Pháp Hoa như thế nào, phương tiện của chư Phật chư Bồ Tát hành đạo để cứu độ chúng sinh ra sao. Thì đến đây ấy, chúng ta bắt đầu chuyển qua một cái tác dụng, những cái năng lực mới nữa của Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong kinh nói tiếp, nếu có chúng sinh nào mà có nhiều dâm dục, thường niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát thì liền được lìa khỏi dục. Nếu mà nhiều sân hận giận hờn ấy, thì cứ niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát thì sẽ được lìa khỏi sân hận. Nếu mà nhiều ngu si ấy, thì cứ niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát thì liền sẽ lìa bỏ được ngu si. Thì ở đây chúng ta thấy là không phải là cứu nguy thôi, mà mình có những cái chướng ngại trong tâm thức của mình như là tham sân si á, Bồ Tát Quan Thế Âm đều có năng lực để diệt trừ được. Thì tham sân si ở đây nghĩa là nghĩa thế nào? Tại vì khi một người mà lìa bỏ được tham sân si thì đó là một vị A-la-hán. Thì tham sân si đây có phải là tham sân si bình thường trong thế gian này không? Thì trong kinh không nói rõ cho chúng ta thấy, nhưng mà theo cái mạch văn của kinh á, thì tham sân si này là nói chung như tất cả mọi thứ tham sân si. Tùy theo chúng sinh, mình thấy cái tham nào mình muốn bỏ, hay là cho đến mức mình muốn bỏ hết mọi cái tham. Cái đó tùy theo mỗi chúng sinh, Ngài đều đáp ứng. Tức là cái niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát đều đáp ứng cho mình. Thì ở trên á, thì mình nghe là luôn luôn là xưng danh, xưng danh. Đến đây á, là niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì nhớ xưa nay mình quen dùng chữ niệm rồi, chữ niệm nó trở thành cái xưng danh với niệm nó là một. Nhưng bây giờ khi mình đọc lại trong kinh á, thì mình phải phân biệt hai chữ. Chữ niệm mà trong kinh nói á, là tưởng niệm, tưởng nhớ, không phải là xưng danh. Nó thuộc về tâm, xưng danh nó thuộc về khẩu, miệng. Mình phải phân biệt ra, chứ mình đừng có đem cái thói quen mà truyền thống của mình nó mình hiểu theo kinh. Thì đây tức là trong tâm, bởi vì tham sân si nó thuộc về tâm, cho nên khi đó ở trong tâm mình phải thực hành ở trong tâm là niệm tưởng, tưởng niệm trong tâm mình Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn khi mình bị nguy hiểm, mình la lên, mình kêu cứu này nó thì nó ra âm thanh. Ở đây mình tưởng niệm. Thế cho nên cái vấn đề mà Quán Thế Âm, cái danh hiệu Quán Thế Âm của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, nếu mà chúng ta muốn luận bàn về cái danh hiệu thì không phải là chỉ có âm thanh rồi Ngài mới đáp ứng, mà trong tâm niệm Ngài cũng đáp ứng nữa. Cho nên danh hiệu Quán Thế Âm thôi, cái quán này á, là nó quán sát, có thể nói là cái âm thanh ở đây á, cái âm thanh ở đây nó không phải chỉ là cái âm thanh phát ra ở nơi miệng lưỡi của mình, từ dưới bụng, hơi dưới bụng của mình nó chuyển lên đến cổ, nó qua lưỡi này nó phát ra, không phải như vậy. Không phải chỉ như vậy, mà nó còn cả các âm thanh ngấm ngầm, tức là những cái niệm tưởng, những cái chữ nghĩa ở trong tâm tưởng mình, nó hoạt động trong tâm tưởng mình nữa, thì Ngài đều quan sát để mà đáp ứng với cái tâm trạng của chúng sinh. Ở đây khi niệm thì phải niệm một tính chất như thế nào? Mình phải cung kính. Cái cung kính nó cũng đem ra áp dụng, mình cũng phải lưu ý nó có hai tính chất. Một khi mà cung kính mà trịnh trọng cung kính quá thì nó thành khớp, nó thành căng thẳng, không phải là cái cung kính đó. Khi niệm Ngài Quan Âm, niệm trong tâm tưởng phải cái cung kính loại đó. Và khi mà một sự cung kính chân thành, một cung kính với tất cả những cái nhiệt tâm, cái tình cảm của mình ấy, thì nó khác với cái sự chân thành, với cái sự cái là gọi là hoan hỷ ở trong đó, đó thì nó không có khớp mà nó cũng có căng thẳng. Thì mình phải niệm cung kính là cái tính chất cung kính như vậy. Bởi vì cái cung kính nó làm cho mình nhiếp tâm lại, mình chỉ còn thấy một đối tượng duy nhất là Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái cung kính nó có thể có tác dụng như vậy, nhưng không phải là cái loại cung kính mà run sợ. Cung kính thường thường kính là không dám đến gần, không phải cái kính đó. Cái kính như thế mình sẽ không thể nào mà mình nhiếp cái tâm mình được. Xin lỗi. Thì chúng ta phải hiểu cái nghĩa cung kính như vậy thì mình mới biết, chứ không phải là cứ mình niệm khi nào cung kính là nó xa vời, nó xa lạ, và mình coi như là hễ khi nào mà mình trở về với lại cái thực tế của mình thì những cái cung kính mình để ra ngoài hết. Thì cái cung kính như thế nó không phải nghĩa ở đây. Nghĩa cái cung kính ở đây là nó giúp cho mình nhiếp tâm lại ở trên một cái đối tượng mình cung kính thôi. Thì cái cung kính nó phải rất là tin tưởng, rất là trông cậy, rất là thân mật, gần gũi, nhiệt tình mà rất là tin tưởng. Thì như vậy á, cái niệm của mình á, nó mới nhiếp tâm lại và mình mới có một tác dụng tẩy trừ được tham sân si. Vô tận ý Quán Thế Âm Bồ Tát có tất cả những cái lực oai thần như vậy, đem lại rất nhiều cái ích lợi, cho nên chúng sinh thường phải niệm ở trong tâm mình, thường phải nhớ tưởng đến ở trong tâm mình. Đến đây Đức Phật nói cho biết là không phải mình cứ đợi lúc nào mình nguy hiểm thì mình mới niệm danh hiệu Ngài, nhưng mà mình phải biết rằng là có rất nhiều cái ích lợi. Thấu được và tin tưởng ích lợi đó thì tâm mình luôn luôn phải nhớ tưởng đến Quan Thế Âm Bồ Tát. Và này nói thêm nữa, Đức Phật nói thêm nữa, nếu bây giờ có một người nữ muốn cầu con trai, lễ bái cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát, liền sinh ra một người con trai đầy đủ phước đức và trí huệ. Nếu muốn cầu con gái thì sinh ra một người con gái rất đẹp, ngay ngắn, đứng đắn, đẹp đẽ. Cái đẹp đẽ một cách trang trọng. Trong đời trước thì có gieo trồng cái gốc phúc đức, cho nên đời này được mọi người yêu và kính. Đó là những người nào muốn sinh con trai con gái, những người nữ thì cái lễ bái cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát thì sẽ được như vậy. Vô tận ý Quan Thế Âm Bồ Tát có một năng lực như vậy. Nếu có chúng sinh nào mà cung kính và lễ bái Quan Thế Âm Bồ Tát thì phước đức của chúng sinh ấy không có bao giờ mà uổng không hết. Cho nên chúng sinh đều phải nên thọ trì cái danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì ở trên chúng ta thấy là Đức Phật cho mình thấy có những trường hợp mà mình xưng danh hiệu những lúc mình rất là nguy hiểm. Ở đến trường hợp trong tâm mình phải niệm tưởng, nhớ tưởng đến Ngài Quan Thế Âm một cách cung kính để diệt trừ những cái chướng, nội chướng ở bên trong mình tham sân si. Rồi mình có thể lễ bái và cúng dường Ngài Quan Thế Âm đều được những sự như ý. Nó không nhất thiết rằng là khi nào á muốn trừ tham sân si thì niệm, mà khi nào muốn sinh con trai con gái thì mới lễ bái cúng dường, không có phải như vậy. Mình đều có thể biết rằng là tất cả những cái pháp môn đối với Ngài Quan Âm, từ niệm danh hiệu, từ niệm ở trong tâm cho đến lễ bái, cho đến cúng dường, thì mình đều có thể được những cái gì như ý mình. Nhưng chúng ta thấy ở đây đi từ chỗ Từ chỗ là Ngài Quan Thế Âm á, mà cái đoạn này mình sẽ nói nhiều về sau này, khi nào mình đi sâu vào trong kinh, đến lúc gần hết kinh có thể nói sâu về cái này. Tức là cái pháp môn mà quán âm thanh của Ngài, đó là một phần đầu, mở đầu kinh như vậy rồi. Nó có một cái tác dụng là cứu khổ cho chúng sinh. Kế đến nữa, đối với cái người mà có những cái ý muốn, có những cái tâm, có những cái tất cả những cái gì á, mà nó mong cầu, mong muốn gì á, thì mình có thể sử dụng ba nghiệp là thân, khẩu, ý. Đối với Ngài Quan Âm, thân mình niệm, khẩu ý của mình á, là cung kính lễ bái. Khi lễ bái cúng dường thì thông thường á, mình sử dụng đến miệng mình để sướng lên danh hiệu chẳng hạn như vậy. Thì mình dùng ba nghiệp như vậy để mà tu tập, để mà liên tu tập cái sự liên hệ đối với Ngài Quan Âm á, thì sẽ được như ý như vậy. Thì những cái sự mà người ta cầu mà không cần thiết, nhưng người ta có một cái ý muốn, không phải sự nguy hiểm, người ta có mong cầu à, nó không phải là cần thiết cho sự sống chết của người ta, ví dụ cầu con trai con gái thôi, cầu những cái điều mình được để mà gọi là hưởng cái hạnh phúc của thế gian, những cái mong muốn thế gian như vậy, thì mình có thể dùng những cái phương pháp rất giản tiện, lễ bái và cúng dường. Những cái gì nó khúc mắc ở bên trong hơn nhiều lắm, về tham sân si nó, thì mình phải dùng đến tâm tưởng của mình, quán tưởng, niệm tưởng đến Ngài Quan Âm. Khi mình quán tưởng, niệm tưởng trong tâm đó, mình có thể niệm qua danh hiệu của Ngài Quan Âm, mình có thể niệm hình tượng của Ngài Quan Âm, niệm tưởng cái hình tướng của Ngài Quan Âm một cách cung kính. Cái tâm thức của mình á, nó sẽ được những cái ảnh tượng đó, hay là những cái hình ảnh của chữ nghĩa quan Thế Âm Bồ Tát chẳng hạn vậy, nó sẽ làm, nó sẽ chặn đứng, nó có cái tác dụng, nó chặn đứng đi những cái tham sân si của mình, để nó làm cho cái tâm mình điều hòa trở lại với cái bản thể mà giải thoát giác ngộ của mình sẵn có. Thì Đức Phật mới nói là Ngài có một cái năng lực như thế, cho nên chúng sinh, nếu có chúng sinh nào mà cung kính lễ bái Ngài Quan Thế Âm đó, thì phước đức của chúng sinh nó không bao giờ uổng hết. Cho nên chúng sinh cần phải thọ trì Quan Thế Âm Bồ Tát danh hiệu. Không uổng ở đây có nghĩa là chắc chắn là ích lợi cho mình, mà ích lợi cho đến cùng cực, tức là mình sẽ truyền dần dần thành vào đạo, mình từ từ mình tiến dần dần cho đến chỗ thành Phật. Cái ích lợi đó mới là cái ích lợi mà không bao giờ bỏ, không qua, uổng không qua hết. Cái phước đức đó có tác dụng như vậy. Thế nhiên khi mình niệm mà mình đảnh lễ, cung kính, lễ bái, nó dư như là gieo một cái chủng tử vào trong tâm thức của mình, không bao giờ nó mất, cho đến khi thành quả, thành ra cái phước đức đó không bao giờ mất. Có nghĩa là không bao giờ mà mình làm rồi nó uổng không đi. Và Đức Phật kết luận lại, chúng sinh vì vậy cho nên chúng sinh đều phải nên thọ trì cái danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Và bây giờ Đức Phật mới nói cái công đức thọ trì danh hiệu này, chúng ta nghe đại khái thấy Đức Phật kết luận là nên thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì ở đây Đức Phật không có nói là mình lấy ra tu tập mà ngày sáu thời niệm gì, không có nói rõ gì vấn đề đó hết. Đức Phật chỉ nói là vì những cái ích lợi như vậy cho nên chúng sinh phải nên thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Thế cho nên chúng ta có thể niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát tùy theo cái khả năng của mình, tùy theo cái thời gian của mình. Mình có thể tu bất cứ một pháp môn nào chính cũng được, nhưng mà mình nên, khi Đức Phật nhắc nhở như vậy thì mình nên niệm thêm, thọ trì, thọ nhận lấy và trì giữ cái danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhắc nhở mình vậy bởi vì Đức Phật biết chúng sinh luôn luôn ở trong cảnh nguy hiểm, luôn luôn ở trong cái nguy nan, luôn luôn sẽ có cái khổ nó rình rập xung quanh, mà chúng sinh muốn yên ổn, muốn như ý, muốn này nọ thì phải giữ lấy cái danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát Ê, Đức Phật mới nói cái công đức này để cho mình nghe. Vô tận ý, nếu bây giờ có người mà thọ trì, tức là nhận và trì giữ danh tự của cái Bồ Tát, của chư Bồ Tát nhiều như là 62 ức cái số cát sông Hằng. Cát của sông Hằng ấy, mình không biết đến nó là số lượng, nó là bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ 62 ức lần cái số cát sông Hằng đó, nếu mà thọ trì danh hiệu của chư Bồ Tát ấy, rồi lại còn cúng dường quần đồ ăn, đồ uống, quần áo, giường nằm và thuốc men, thì ý của ông nghĩ làm sao? Cái người thiện nam tử, người thiện nữ nhân, cái công đức của họ có nhiều hay không? Vô tận ý trả lời Đức Phật, rất là nhiều thưa Thế Tôn. Phật nói, nếu bây giờ lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mà chỉ cần một thời lễ bái cúng dường thì cái phước đức của người này á, nó bằng y với cái người mà thọ trì ở trên á. Không hề khác gì nhau. Mà bây giờ có nói ra thì trăm ngàn vạn ức kiếp nói cũng không tận được. Thế như vậy vô tận ý thọ trì danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm á, được một cái phước đức, được cái lợi ích phước đức là vô lượng vô biên như vậy. Bây giờ Đức Phật nói là chỉ cần mình một thời lễ bái cúng dường hay là thọ trì một danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thôi thì cũng bằng 62 ức số cát sông Hằng danh tự Bồ Tát khác. Cái công đức nó bằng ngang với nhau. Thì cho chúng ta thấy là Bồ Tát Quan Thế Âm này á, cái vấn đề mà công đức nó mạnh mẽ như thế nào. Ở đây chúng ta cần vài điểm nói. Thứ nhất là vấn đề danh hiệu. Thứ hai á, là vấn đề phước đức của Bồ Tát. Trước tiên hết thì mình nói vấn đề phước đức này. Thường thường chúng ta phân biệt Phật và Bồ Tát, nhưng mà khi mà chúng ta học về Đại Thừa, quý vị biết là trước tiên hết mình để ý, mình nhận xét thấy rất rõ ràng hiện hiện vậy này. Nếu mà mình mà qua mấy xứ của Nam Tông á, Tích Lan, Lào, Thái Lan thì nó thì chỉ biết duy nhất một vị Phật là Phật Thích Ca thôi. Và tất cả mọi hoạt động gì tụ lại xung quanh Phật Thích Ca hết. Khi mà mình sang đến cái xứ Đại Thừa cái á, dĩ nhiên đi đâu mình cũng thấy thờ Phật Thích Ca là chính hết. Nhưng mình thấy rõ ràng một điểm là cái tinh thần và cái sự suy tưởng của người Phật tử á, thì hình như Phật, lấy một cái danh, một cái khái niệm chung là Phật, còn mà Thích Ca hay gì những cái danh hiệu riêng như vậy nữa thì hầu như nó không nổi bật lên nữa, nó chìm đi. Phật là chính, thập phương chư Phật. Và đôi khi thì như trước mình cũng nói là Phật A Di Đà lại còn mạnh mẽ hơn là Phật Thích Ca nữa. Rồi nhiều người Phật Dược Sư, đó là mình vốn truyền thống của mình vốn là ít thôi. Phật Dược Sư, Phật Di Đà. Nếu mà mình theo truyền thống Tây Tạng nữa thì Phật thì còn nhiều Phật nữa. Nhưng mình đã thấy như vậy rồi, mình đã thấy là thập phương chư Phật đó, hình như là nếu mình càng đi sâu vào giáo lý của Đại Thừa thì thập phương chư Phật mới là chính. Mình đảnh lễ cũng vậy, mở đầu vào mình đảnh lễ cũng vậy, mình phải quán tưởng mười phương chư Phật mà đảnh lễ. Mình quy y cũng phải là quy y mười phương chư Phật, không phải quy y một mình Phật Thích Ca. Là mình đã bắt đầu thấy nó lạ, nó khác nhau ở điểm đó rồi. Khi mình đi sâu hơn nữa, mình bắt đầu thực hành nhiều hơn nữa, thì hình như là Bồ Tát lại bắt đầu đến Bồ Tát phát triển. Mình lại thấy thân thiện nhiều. Nhiều khi nhiều người vào chùa tìm Quan Thế Âm Bồ Tát đảnh lễ, lên chùa để đảnh lễ Quan Thế Âm Bồ Tát đáp ứng một chuyện gì, nó lên đảnh lễ tạ ơn thì nó lên đảnh lễ cầu xin thì nó tìm đến Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhiều khi vô như là Phật cũng như là chủ nhà chào chào thôi ạ, nhưng mà muốn gặp con của Phật có chuyện đến đảnh lễ Quan Thế Âm Bồ Tát hay Địa Tạng Bồ Tát chẳng hạn như vậy. Thì cái mình cứ đi sâu vào thì mình thấy là nếu mà chúng ta mà nhất là về thực hành và về pháp thì nó mà nó đúng cái trong kinh điển của Đại Thừa. Đôi khi ngày nay con người mình thực hành, tu tập mà không có dựa vào trong kinh á, rồi chỉ lấy một vài cái kỹ thuật mà tu thiền định gì của bên Nam Tông á, mà mình sử dụng thôi cho cá nhân mình thôi, cứ vậy thôi. Thí dụ đại khái nói tí là tứ niệm xứ vậy thôi. Nhưng mà nếu mà mình mà thực hành những cái pháp môn mà đúng thì trong kinh điển Đại Thừa, Bồ Tát trong đó nhiều lắm. Quán tưởng Bồ Tát trước khi thực hành, đảnh lễ Bồ Tát, cúng dường đến Bồ Tát, ca ngợi tán thán đi, rồi lúc bây giờ mới trì niệm danh hiệu, ngồi quán tưởng này nọ, rồi tất cả mấy cái đó là Bồ Tát như là một cái gì thân thiết gần gũi trực tiếp với mình trong cái vấn đề tu tập tu hành, vấn đề công đức đủ thứ. Càng đi sâu mình càng thấy là đến mức độ là mình có thể thấy Bồ Tát là chính chứ không phải Phật là chính nữa. Phật chỉ là một cái cương vị của Bồ Tát thôi, tức là làm Phật là để thực hành Bồ Tát đạo, chứ Phật với Bồ Tát không có khác nhau. Phật không có lìa khỏi Bồ Tát đạo, mà làm Phật là để thực hành Bồ Tát đạo một cái cách viên mãn. Cho nên Phật như vậy chỉ là thể hiện ra cái tinh thần Bồ Tát thôi. Phật để cứu độ chúng sinh, Phật để gầy dựng Tam Bảo làm nơi nương tựa cho chúng sinh, Phật là để lưu truyền lại hình tượng xá lợi này nọ để cho chúng sinh được có chỗ nương tựa. Đó chỉ là một sự hoạt động của tâm Bồ Tát mà thôi. Rồi mình lại biết rõ là Phật không có nhập Niết Bàn luôn, bởi vì cái nhập Niết Bàn đó cũng chỉ là một sự thị hiện để ích lợi cho chúng sinh. Nó không ra ngoài khỏi cái tâm đại bi của Bồ Tát, nó không ra ngoài khỏi cái sự thực hành cái hạnh Bồ Tát. Thành ra thành Phật, nhập Niết Bàn, thuyết pháp nhập Niết Bàn nó chỉ là một hoạt động của Bồ Tát thôi, tức là hoạt động của một con người muốn cứu độ chúng sinh. Nhưng mà bởi vì con người này đến cái mức độ viên mãn, bởi vì con người này muốn lợi ích viên mãn cho chúng sinh, cho nên con người này giã từ cái cương vị chúng sinh, cho nên nó bỏ đi cái chữ tát đọa, còn lại cái chữ Bồ Đề thôi. Từ cái chữ Bồ Đề nó mới ra cái chữ Phật. Bồ Đề là giác, tát đọa là chúng sinh. Thì bỏ đi như vậy, nhưng mà thực sự bỏ đi như vậy nó không phải là không hành Bồ Tát đạo, mà bỏ đi như vậy để cho cái Bồ Tát đạo nó được viên mãn. Tức là lúc đó chúng sinh sẽ chấp nhận, coi như là mình có một nền tảng để nương tựa. Những gì Ngài nói ra coi như là những cái mà kỳ cương gương mẫu này nó để cho mình noi theo. Thành ra chính vì vậy mà Ngài thành Phật cũng chỉ là để hành Bồ Tát đạo thôi, tức là hành cái ý nghĩa cứu độ chúng sinh. Rồi sau đó chứng tỏ là không có Phật nào nhập Niết Bàn thật hết ạ, mà chư Phật lại tiếp tục hiện thân ra hoạt động với chúng sinh cứu độ nữa. Bằng chứng trong kinh Đại Thừa nói là Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là cổ Phật, tức là đã từng thành Phật lâu đời rồi, bây giờ làm hành Bồ Tát đạo. Nói Ngài Duy Ma Cật là cổ Phật, bây giờ trở thành một vị cư sĩ hành Bồ Tát đạo. Chư Phật, tâm nguyện của chư Phật là để độ chúng sinh, mà chúng sinh không cùng tận. Chúng sinh, căn tính của chúng sinh bất tận, thì phương tiện bất tận, và cái sự hiện thân độ sinh bất tận, làm gì có Niết Bàn thực sự chấm dứt. Vì vậy cho nên thành Phật chỉ là một giai đoạn, để cho cái Bồ Tát đạo nó được hiển dương mạnh mẽ và rõ ràng, vững vàng. Thành ra chính vì vậy khi mình càng đi sâu vào thì Bồ Tát là chính. Mình sẽ được khuyến khích phát cái tâm Bồ Tát, hành cái Bồ Tát hạnh, mình sẽ được khuyến khích như vậy. Và mình sẽ thấy là cái tâm Bồ Tát nó là cũng như là cả một cái nguồn bất tận để phát sinh ra vô lượng vô biên chư Phật. Bởi vì ngày nay đây, nếu những người Phật tử chúng ta ngồi trong này đều phát Bồ Đề tâm chân chính hết, thì trong tương lai sẽ có bằng đó vị Phật ra đời. Nếu không có ai phát cái Bồ Đề tâm nữa hết thì không có Phật trong tương lai nữa. Mà phát tâm Bồ Tát đó rồi, phát Bồ Đề tâm đó rồi, thành Phật độ sinh rồi, chúng ta sẽ đi trên con đường Bồ Tát đạo. Con đường mình đi nó kêu con đường Bồ Tát, thành ra kêu Bồ Tát đạo, tức là sự thực hành của mình. Thế thì mình thấy rõ là cái Bồ Tát nó là cái nguồn mà tạo ra vô lượng vô biên chúng sinh. Thành ra tất cả những cái sự thực hành nó rất quan trọng. Tất cả những sự phát tâm ở trong tâm tưởng mình, thực hành qua thân khẩu của mình, nó hết sức là đầy ý nghĩa cao thượng nhất và được khuyến khích vô cùng ở trong Đại Thừa Phật Giáo. Vì vậy cho nên Bồ Tát mình đừng có nghĩ là một cái gì ở dưới Đức Phật. Mà do đó cho nên mình bảo chứ niệm danh hiệu Phật, tại sao mình không niệm danh hiệu, không niệm danh hiệu Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát? Bồ Tát còn dưới Phật mà. Nhưng mà nếu mà mình bàn luận thì mình sẽ thấy vậy. Tại sao mà Đức Phật bày cho mình niệm danh hiệu Bồ Tát? Là bởi vì Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đều là những đại Bồ Tát, những vị Bồ Tát là có thể thành Phật là thành. Nhưng mà bởi vì hiện giờ có các Phật như Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, cho nên các vị đó không có thành Phật còn chi hết. Để mỗi lần để cho một vị Phật làm việc và các vị khác dù có đủ khả năng làm Phật chăng nữa cũng không có nhận lãnh cái vấn đề đó, mà chỉ đóng cái vai trò là ủng hộ và hỗ trợ cái vấn đề Bồ Tát đạo của vị Phật đó, tức là độ chúng sinh ấy. Thế cho nên mình thấy là các vị Bồ Tát này công đức không thể nghĩ bàn được. Mà các vị Bồ Tát này là những vị Bồ Tát đặc biệt lắm. Do đó cho nên mình hãy nên tin những lời Phật nói mà nên thực hành theo như vậy. Tức là nói một cách thâm sâu là những vị Bồ Tát này không khác gì Phật đâu, chẳng khác gì hết. Và những vị Bồ Tát này lại thực hành hạnh cái hạnh Bồ Tát, tức là những vị Bồ Tát này không ở cương vị Phật. Ở một cương vị Phật thì nó phải hành xử cái gì, nó phải đúng cái cương vị của Phật. Cho nên lắm lúc một vị Phật phải ở nơi một chỗ yên tĩnh, một chỗ cố định như vậy để thuyết giảng cái pháp. Nhưng còn Bồ Tát nó mới là cái người mà đem cái pháp đó đến tận nơi để mà thực hành. Mình là cái người ở xa Phật thì mình phải liên hệ với Bồ Tát là chính yếu. Cho nên chính vì vậy mà chúng sinh sẽ vô cùng lợi ích nếu mà niệm danh hiệu Bồ Tát. Và chúng ta có biết ngày nay thì ai cũng ít nhiều gì cũng biết đến Phật giáo Tây Tạng. Thì trong cái Phật giáo Tây Tạng, quý vị biết Phật giáo Tây Tạng họ có một cái truyền thống của Đại Thừa rất mạnh, mà chỉ riêng có Phật giáo Tây Tạng, họ gọi là Mật Tông đó. Cái vấn đề mà giữa mình, giữa vị thầy của mình với lại Phật, cái nào quan trọng hơn? Thì bên Phật giáo Tây Tạng nó nói là thầy quan trọng hơn. Mà dĩ nhiên thầy ở đây phải là cái bậc thầy của đạo, bậc thầy của tâm linh. Tức là cái vị thầy đó là một vị thầy hướng dẫn mình con đường đạo, đường tâm linh. Vị thầy đó, vị thầy giác ngộ. Thì đó là thầy, đó là quan trọng nhất. Và chính bởi vì cái truyền thống của Tây Tạng, họ luôn luôn coi tất cả những cái bậc đạo sư đó đều là hiện thân với hóa thân của Phật không à. Cho nên nếu quý vị gặp thì thế nào cũng vị thầy này là hóa thân của Di Đà, vị thầy này hóa thân của Phật Di Lặc, vị thầy này hóa thân của Quan Âm, cũng như ta cứ nói ngài Đạt Lai Đạt Ma là thị hóa thân của ngài Quan Âm. Như vậy đó, người ta tin tưởng vững chắc như vậy. Thành ra cái thân vị thầy đó, cái tâm thức vị thầy đó, cái đối xử vị thầy đó, nó chỉ là một cái đáp ứng lại với chúng sinh mà hiện ra như vậy. Cái sự thật của vị thầy đó là Phật và Bồ Tát. Và không phải nghĩ như vậy mà mình coi thường những cái hiện ra, như là những cái thân, những cái lời ăn tiếng nói, cái suy nghĩ, cái gì của vị thầy đó. Mà bởi vì Bồ Tát hay Phật muốn lợi ích thiết thực cho mình, thành ra mới có cái tiếng nói như vậy, mới có cái suy nghĩ của con người, mới có cái thân con người như vậy. Thành ra những cái thân đó, những cái lời ăn tiếng nói, cái tâm tưởng đó là chính để cho mình. Nếu mình không đón nhận một cách thân thiết là chính yếu nhất, mình sẽ không cách gì vào đạo được hết. Không nói là mình sẽ phạm cái lỗi lầm lớn, những cái nghiệp lớn, nghiệp ác lớn đó. Thành ra cái truyền thống của bên Mật Tông Tây Tạng, cái vấn đề đối xử với lại đạo sư, với vị thầy đó, rất là quan trọng. Người nào mà muốn vào đạo là bắt buộc phải coi vị thầy đó hơn Phật nữa, bởi vì trực tiếp với mình và chính để cho mình. Còn Phật là để của chung. Thành ra mình muốn được cái ích lợi của đạo ấy, thì cái vị thầy trực tiếp với mình đó là cái nhân duyên quan trọng nhất. Nếu mình không coi cái nó là trên hết, đạo nó không mở ở trong tâm mình được. Thế nên mình biết là như vậy. Huống gì đến mình thấy là bên Tây Tạng còn như thế, thì biết là bây giờ mình đừng có nghĩ là Quan Thế Âm Bồ Tát thì sao mình không niệm Phật luôn đi. Để biết các Bồ Tát luôn đáp ứng với mình, các Bồ Tát luôn là đang hoạt động với mình, các Bồ Tát luôn luôn đang ở cương vị chúng sinh với mình. Bồ Đề là Phật, Tát Đoà là chúng sinh. Các Bồ Tát là những người còn dây dưa với mình rất nhiều, và những người trực tiếp với mình, những người làm lợi ích trực tiếp với mình. Cho nên mà các ngài lại có cái năng lực như là Phật, tức là Bồ Đề. Cho nên mình phải nương vào đó thì mình sẽ có được một cái gia hộ, một cái trợ lực, một cái gia trì rất mạnh mẽ. Vì vậy mình nên niệm danh hiệu thì Quan Thế Âm Bồ Tát một cách tín cẩn, chân thành, tin tưởng. Đó là cái ý nghĩa công đức của Bồ Tát ấy. Cái thứ hai, tức là cái câu đầu đó là danh hiệu của chư Bồ Tát. Thì cái điều này chúng tôi cũng có thường hay nói về danh hiệu, bởi vì khi mà nói về tịnh độ chẳng hạn, thì danh hiệu gần như là một cái pháp môn chính yếu, niệm danh hiệu Phật. Thì chúng ta rất là coi thường cái vấn đề danh tự ngôn ngữ. Nhưng mà đạo Phật nhìn rất lạ, và người Phật tử mình phải nên để ý lại. Mình không nói ánh sáng của đèn điện, mình cũng không nói ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, nhưng mình nói ánh sáng đây là ánh sáng của tâm thức. Cái thế giới này nó sáng tỏ, nó không phải là do có mặt trời, mặt trăng, cái đó nó chỉ là cái ánh sáng hữu hình, vật chất thôi. Nhưng cái thế giới này nó sáng tỏ là mình biết đây là cái nhà, đây là cái chùa, mình biết như vậy. Mình biết đây là con người nó gồm có cái gì, cái này kêu là mắt, tai, mũi, lưỡi, mình biết như vậy, nó sáng tỏ ở chỗ đó. Thành ra mình biết, à đây một cụ già, mình biết đây là một người con nít, đây là một người lớn bằng cỡ mình, đây là học sinh, đây là giáo sư. Tất cả những cái đó nó làm cho cái thế giới nó sáng tỏ ra. Khi cái tâm mình là một con người hữu tình, mình là một loài hữu tình, sáng mình ngủ mở mắt dậy một cái, mình thấy nó rõ ràng hết mọi điều. Cái sự sáng tỏ đó mình bảo nó là do tâm. Tâm mình nó biết. Nhưng mà mình để ý một điều, hễ mỗi lần nó biết một cái là nó phải có một danh từ. Không bao giờ biết mà không có danh từ hết. Mình gặp một người mình chưa biết tên người đó, coi như mình không biết mà ông tên gì. Mình muốn biết cái tên kìa đó. Đấy, cái tên thì mình biết đây là người, đây là một bà cô, đây là một em bé, đây là một giáo sư, đây là một học sinh. Nó đều là những danh từ hết. Và khi nào có cái danh từ như vậy thì cái tâm thức mình nó sáng tỏ ra. Nó sáng ra. Và nó thấy rõ ràng, nó thấy mạch lạc, nó hiểu. Cái thế giới này nó sống động ở cái chỗ đó. Nó không phải là mù tối. Thì như vậy, chính nhờ như vậy mà chúng ta phải lưu ý danh tự là gì. Ngày nay mình có giấy, mình có mực, thành ra đôi khi nói đến danh tự, cái tâm thức của mình nó nghĩ ngay là giấy mực. Nhưng thí dụ bây giờ mình trở lại thời xưa, chưa có giấy, chưa có mực, danh tự là gì? Mình sẽ thấy nó vô hình. Chỉ khi nào mình phát ra âm thanh, mình nói ra thì danh tự nó mới xuất hiện thôi. Thế ngày nay mình bị nhiều cái thành kiến đó, mình cứ nghĩ danh tự là mình cứ nghĩ về đại khái. Nhưng mà danh tự nó vốn vô hình lắm. Mà có danh tự như vậy thì tự nhiên nó bắt đầu nó chuyển, cái tâm thức mình nó chuyển theo một hướng, theo đời sống. Bây giờ một người bảo chứ thôi mình xuống đi ăn cơm đi, tất cả đứng ngơ ngác hết. Bởi vì người đó dùng, người đó gọi gạo nấu là cơm, còn cái người xung quanh gọi nó là cám, người bên phải nữa gọi nó là keo. Thì khi mà người nào mà xuống ăn cơm thì mấy người kia không hiểu là gì hết. Nhưng mà tại sao giờ mình nói đi xuống ăn cơm, mọi người đi xuống ăn cơm, mình cùng kéo nhau xuống hết. Bởi vì tất cả đều đồng ý với nhau gọi đó là cơm. Và do đó cho nên mình liên lạc, mình cảm thông với nhau, mình nói chuyện với nhau được. Nhưng mà cơm nó chỉ là một danh từ thôi. Nó là cái móc nối liên hệ mọi người lại với nhau, để cảm thông, để mà làm việc, để mà sống động, để mà sinh sống. Không có danh từ, không có chữ nghĩa thì nó phải dùng khác, ra hiệu, ra dấu mới này nọ gì gì. Và đời sống này nó sẽ, nó có thể gọi là nó khô héo, mà nó trở nên nghĩa là không còn phong phú một chút nào nữa hết. Một cái danh tự nó làm, nó biến chuyển cái đời sống này, cái hoạt động của đời sống của con người. Xã hội mà không có danh tự này, nó không có thiết lập, nó không có sinh động, nó không có sống động, nó không có phát triển. Kể cả khoa học, kỹ thuật, văn minh với tất cả mọi cái như vậy, nó không có phát triển được nữa. Con người mình sống sẽ như loài vật, sống 1000 năm thì 1000 năm như thế thôi. Nó không có một cái gì sáng tạo, không có một cái gì gì hết đó. Nhưng mà nhờ có danh tự, nhờ có ngôn ngữ danh tự. Cho nên ở chỗ đó mình thấy cái danh tự nó rất là kỳ lạ, bí ẩn, và nó rất là như là huyễn thuật vậy đó. Nó là một cái năng lực rất là mạnh, nhất là đối với con người, đối với loài người. Rồi đến khi mình thấy con người có tình cảm, mình thấy nó không giống với loài vật nó rất giản dị. Bởi vì nó không có ngôn ngữ, nó không có danh tự. Nhưng mà khi con người có danh tự á, thì thôi, chúng ta thấy tình cảm con người nó ra cả một cái nhà, có thể một cái thư viện, văn chương này nọ đủ thứ hết á, tình tiểu thuyết này nọ đủ thứ đó hết á. Tất cả cái đó, cái thủ ghét, cái thương yêu, cái gì người cũng thấm thía, nó cũng lan rộng, nó cũng vô biên vô lượng nhờ danh tự. Nhờ danh tự như vậy, danh tự nó biến hóa ra đủ thứ như vậy hết á. Nó chứa đựng như vậy. Thì những cái danh từ mẫu, những cái danh từ, những cái chữ mẫu, những cái chữ mà căn bản nhất, nó chứa đựng tất cả những cái năng lực mà sáng tạo ra cái đời sống của con người. Bao nhiêu cái ý nghĩa, bao nhiêu cái tình cảm gì, là nó chứa đựng ở trong những cái danh từ, những cái chữ mẫu của thôi. Thành ra vì sau này mình thấy tại sao người ta phát triển cái vấn đề như là tu thần chú cái này, nó thực ra nó chỉ là toàn là âm thanh và danh từ thôi. Ví dụ ôm một cái, nó cái chữ ôm nó coi như là cái chữ A với chữ U nó đi với nhau, A U đó nó thành O vậy. Thì A U nó đều là những cái mẫu tự chính hết, và những cái mẫu tự đó nó phối hợp lại với nhau thì nó thành một cái âm, nó chuyển thành một cái âm. Âm đó người ta coi là một cái âm cái, âm chính yếu, âm căn bản, thì nó phát triển tất cả mọi cái âm thanh ngôn ngữ khác chẳng hạn như vậy. Thành ra mình không biết đâu, là nó lạ lắm. Mình biết là đời sống này, cái lực mà nó làm chủ, nó điều khiển cái đời sống này, mình biết đó đó lại chính là văn tự chữ nghĩa. Thành ra chính vì thế cho nên khi mình nghe nói rằng niệm danh hiệu mình mà danh hiệu thì có ảnh hưởng gì? Mình cứ nghĩ một cách giản dị thôi, vì hàng ngày ấy, mình sống mình thấy mình cũng có tên, người này cũng có tên, mình kêu tên em mình kêu suốt đời mà cũng chẳng thấy gì đâu. Mình tiếp xúc với nhau, mình liên hệ với nhau á, cái sự liên hệ với nhau á nó từ bên trong tâm. Nhưng khi ở trong tâm nó chỉ là một cái lý, mình dùng chữ cho nó quen vậy. Khi nó muốn hiện thành sự, ví dụ mình muốn làm bạn với người nào, tức là mình có một cái lý ở trong tâm mình, nó có cái ý muốn như vậy. Nhưng nếu mình muốn nó thành sự, tức là từ đây đi mình với người đó sẽ là bạn, mọi người xung quanh đều nhận biết, thì mình phải nói ra bằng miệng, mình phải dùng đến âm thanh, mình phải đến hỏi thăm, gợi chuyện, nói chuyện, nó mới thành sự liên hệ. Tất cả những cái sự liên hệ mà nó trở nên ở trong thực tế, trong cuộc đời, trong ngoài thực tế, nó đều qua miệng, đều qua âm thanh hết. Còn bây giờ mình đến, mình ngồi gần, xong rồi mình nhìn, mình không nói gì hết, xong mình nhe răng, mình cười, lắm lúc người ta hiểu lầm nữa. Mình muốn làm quen, người ta tưởng là chế giễu gì người ta. Thế nên mình phải nói, nói ra nó mới thành. Thế nên chính vì vậy, cho nên nói nó là gì? Nó từ âm thanh. Âm thanh là nền tảng, âm thanh là căn bản. Nó mới thành ra tiếng nói, nó thành ra chữ nghĩa, nó thành ra ý nghĩa. Nó mới đưa tất cả những cái ý muốn từ trong tâm thức mình ra. Và nó mới biến các pháp hữu hình đó, có thể thành được đúng như cái ý muốn. Thành ra quý vị thọ giới nói là quan trọng lắm. Và tất cả mọi sinh hoạt ở trong chùa chiền thì nó kêu là tác pháp yết ma gì của chư tăng thì nó là đều phải nói nó mới thành hết đấy. Chưa nói là coi như chưa thành. Thành ra chúng ta nói, mà cái nói như vậy á, nó liên hệ chặt chẽ với tâm. Cái âm thanh của mình á, nó là một cái năng lực á, mà nó từ tâm thức mà ra cho đến thành ra văn tự chữ nghĩa đó. Và nó chuyển biến cái thế gian này theo cái tâm thức á, là âm thanh là nền tảng. Ngài Quan Thế Âm á, là ngày tu cái pháp môn, ngày tu từ cái lúc ngày tu hành đó là ngày quán về âm thanh. Ngài quán âm thanh như vậy thì ngài đắc được chân lý, ngài chứng nhập về chân lý. Thế cho nên ngài cần thiết chúng sinh phải phát âm ra. Phải phát âm ra. Và chúng sinh cần thiết để cho cái chân lý mà ngài chứng được đó, nó thể hiện ra ngay ở nơi chúng sinh đó, thì chúng sinh cần thêm một cái điều kiện nữa là phát lên cái âm là danh hiệu của ngài. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì lúc bây giờ ngài hiện hiện ra một cách viên mãn, là chính cái cảnh nguy hiểm đó, đó là Quan Thế Âm Bồ Tát. Và một khi cảnh nguy hiểm đã là Quan Thế Âm Bồ Tát thì tất cả những cái tác dụng và những cái tính chất nguy hiểm nó tan biến hết. Thành ra chính vì vậy cho nên cái sự liên hệ giữa một cái tâm thức trí huệ chứng được chân lý và một cái tâm đại bi của ngài Quan Thế Âm Bồ Tát đó, với lại chúng sinh ở trong vô minh và các cảnh khổ của chúng sinh, cái sự liên hệ đó để mà nó làm hiển hiện chân lý và nó chuyển hóa đi cái cảnh khổ của chúng sinh đó, là cái danh hiệu của ngài và cái âm thanh của chúng sinh niệm. Thì đó là căn bản và đó là cái nền tảng chính của pháp môn phổ môn này. Những người tu hành pháp môn phổ môn này là phải niệm danh hiệu, niệm bằng âm thanh. Dĩ nhiên rồi sau này mình sẽ nghe rằng là mình niệm bằng tâm ý cũng được nữa. Lúc đó cái niệm nó có nghĩa là mình tưởng đến ngài. Nhưng ở đây bởi vì trong những cảnh khổ cho nên thường thường mình phải phát âm thanh ra. Vì vậy mà ngài sẽ quán theo cái âm thanh đó của mình. Mà mình nhớ điều là Quan Thế Âm Bồ Tát, khi những cái vị mà họ đã chứng đạo đó, là tâm của họ nó không giống tâm của mình, tâm họ nó thuộc về tâm đạo. Thế cho nên nó luôn luôn từng giây, từng phút, từng giờ, từng khắc, luôn luôn nó ở trong cái tình trạng là hoạt động của đạo. cũng như từng giây từng khắc tâm mình nó luôn luôn nó lo lắng cái chuyện đời sống của mình, nó luôn luôn lo lắng luôn luôn vậy, thì từng giây từng khắc cái tâm trạng của Quan Thế Bồ Tát luôn luôn là quán âm thanh, quán âm thanh, thấy âm thanh là như vậy, thấy âm thanh là như vậy. Trong khi chúng ta nói ở đây, trong khi từng tiếng động, khi từng cái gì đó đều có cái năng lực quán âm thanh của Ngài Quan Thế Âm trong đó hết. Mà nếu nó đến đúng một cái nhân duyên nào, bây giờ nói cá nhân của mình muốn thấy, nó đến đúng một cái nhân duyên nào, như là trong cơn mình rất nguy hiểm, tâm mình nó xả bỏ tất cả những cái ý tưởng quá khứ, những cái niệm tưởng tương lai. Ví dụ tôi đi trong đêm, tôi nghĩ là tôi đến cái chỗ đó để đánh bài gì chẳng hạn vậy, thì cái chuyện đánh bạc là tương lai. Tôi nghĩ bởi vì mình thiếu tiền quá, giờ phải đi đánh bài để gỡ. Cái thiếu tiền nó quá khứ. Cái hiện tượng, cái hiện trạng tôi đang bước đi ở hiện tại này, nó dính liền với quá khứ và tương lai. Nhưng bỗng một kẻ cướp nó hiện ra, nó giơ dao, nó định đâm chết tôi hoảng sợ. Tôi quên mất là đi đánh bài, tôi quên mất là thiếu tiền. Tâm tôi nó xả hết quá khứ với lại tương lai gì đi. Và nó ở ngay trong hiện tại, nó thấy chết đến nơi rồi á. Nó không nghĩ gì đến mình hay mình dở gì nữa, mà Nam Mô Quan Thế Bồ Tát. Thì cái tâm thức đó của mình nó là một cái nhân duyên rất tốt. Nếu nó có thêm cái nhân duyên nữa là danh hiệu Ngài Quan Thế Âm, tự nhiên, và cái sự tin tưởng của mình, tự nhiên Ngài Quan Thế Âm hoạt động được. Ngài Quan Thế Âm là chân lý hoạt động được. Và chân lý hoạt động thì không có cái gì nguy hiểm, bởi vì tất cả cái nguy hiểm nó là giả, chân lý mới là thật. Thì mình không hiểu tại sao mà chứ tự nhiên niệm rồi cái thấy thằng cướp nó nhìn nó ngơ ngẩn xong bỏ đi. Về mình chẳng hiểu, mình mà tin Ngài Quan Thế Âm linh thật. Nhưng trên linh đúng đối với thế gian, đối với tâm thức của mình linh thiêng thật. Nhưng mà trong cái vấn đề chân lý, trong vấn đề lý thuyết này, nó tại sao nó như vậy là nó từ cái lý nó ra. Chứ nó không phải là cái thần linh này nó chỉ giản dị như là một vị thần bảo hộ mình là chấm dứt. Mà đây là một vị thần chứng được chân lý để thành Phật và có cái tâm đại bi cứu độ chúng sinh. Mà cái nguyên tắc đó là một cái chân lý chung của chính mình. Và nếu mình muốn trở thành như vậy đều được hết. Thì ở trong đạo Phật nhìn là như vậy. Thì đó mình nghe mình mới thấy cái năng lực của Ngài và đại khái cái ý nghĩa là nhất tâm xưng danh, là những cái khi nguy hiểm thường thường nó đưa tâm mình vào cái chỗ nhất tâm. Và xưng danh hiệu tại sao cần thiết, thì tất cả cái đó mình nghe qua như vậy, ý nghĩa như vậy. Nếu mình đi sâu vào, nó thành là Phật Pháp, nó thành về âm thanh nó như thế nào, cho đến cái gì, tất cả nó phức tạp. À, mình phải hiểu cái đại bi á, các cái vị Bồ Tát phát cái đại bi như vậy á, là một cái hoạt động để mà không có chịu lấy cái ngã làm chính, và không có chịu đưa tất cả mọi cái năng lực tu hành của mình trở về cái ngã, mà phát cái đại bi tâm để đưa tất cả năng lực tu hành hoạt động của mình nó chuyển sang chúng sinh hết. Thành ra các vị đó, chỗ hoạt động các vị đó nó không tựa vào một cái ngã, mà nó tựa vào tất cả chúng sinh, những cái nguy hiểm, cái đau khổ của chúng sinh. Trong cái nguy hiểm đau khổ đó đều có các ngài. Các ngài sẽ hiện thân mình nhiều cách, hiện thân vô hình, tự nhiên cái chuyện nó thành ra an. Hiện thân như là một bậc thần linh, tức là khi mình niệm thì tự nhiên mình thấy trong không hiện ra. Và hiện thân thành một con người đến nói chuyện với mình, làm bạn với mình và cứu giúp mình một cách rất là đặc biệt. Các ngài đều hiện thân bằng mọi mặt như vậy. Thì đó là mình hiểu một cách đại khái như vậy cái hoạt động của Ngài Quan Âm. Thì chúng ta sẽ nghe tiếp vào tối thứ tư không? Này, bây giờ mình cũng hết giờ, mình sẽ nghe tiếp thứ tư nữa. Thì mình nắm lấy những cái nguyên tắc như vậy rồi mình mới nghe từ từ nghe cái hoạt động của Ngài. Khi nắm được nguyên tắc, nghe đến hoạt động là để từ từ mình sinh cái tin tưởng, mình quán tưởng cái cảm nhận cái hoạt động này bao trùm biến mãn, và từ từ mình cảm thấy là mình có một niềm an lạc, là mình được sự chiếu cố của Ngài chắc chắn và khắp mọi nơi, bất cứ lúc nào mình ở đâu đều có cái sự bảo vệ của Quan Thế Bồ Tát. Để từ đó mình mới phát triển trong mình một cái tinh thần, cái tinh thần đó là một cái lòng tin tưởng và hành trì, nó trở thành cái điểm khởi đầu của con đường đạo của mình, để mình đi theo, và trong tương lai mình sẽ trở thành chính một vị Quan Thế Âm Bồ Tát nữa. Là đấy, để mình nghe cái phẩm phổ môn, cái kinh, mình nghe mỗi một kinh đại thừa nó có cái nghĩa như vậy. A Di Đà Phật, mình hồi hướng. Cứ ngồi tại chỗ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.